người trụ lại cuối cùng. Không lâu sau khi Jack Ma và tôi từ Mỹ trở về, Joe kéo tôi vào văn phòng của ông, Porter. Tôi cần anh chuẩn bị một sơ đồ tổ chức của Alibaba, ông nói. Chúng ta đang sắp có một ứng viên khác cho chức giám đốc tác nghiệp, Savio Juan. Tôi muốn anh mang theo sơ đồ tổ chức khi phỏng vấn anh ấy để anh ấy hiểu rõ hơn về cơ cấu công ty của Alibaba. Ở bất cứ công ty nào khác, đây sẽ là một công việc đơn giản và không phức tạp. Nhưng trong trường hợp của Alibaba thì thật dễ gây nản lòng. Alibaba đã gần 2 năm tuổi mà chưa từng có một sơ đồ tổ chức nào. Tôi không thật sự thích thú việc nỗ lực giải nghĩa, đống hổ lốn vô định hình vốn là cơ cấu của chúng tôi. Hỗn loạn nội bộ là cái giá chúng tôi đang phải trả, ngay cả khi Jack Ma đã tuyên bố trước công chúng rằng Alibaba không lên kế hoạch. Những phòng ban mới được thành lập và giải thể nhanh chóng đến mức không ai biết rõ ai đang làm gì và ai đang chỉ huy. Những quyết định hàng ngày rất khó thực hiện nếu không có Jack Ma nhúng tay vào. Những quyết định nhân sự quan trọng, chẳng hạn như thuê mướn và sa thải nhân viên mới, được thực hiện không theo một quy trình rõ ràng nào. Dẫn đến hệ quả là sự tức tối và oán hận trong đội ngũ nhân viên vốn cảm thấy họ đang bị đối xử thiếu công bằng. Rất khó để tổng hợp một sơ đồ tổ chức, song viễn cảnh của việc có một người lớn trong phòng dưới hình hài một vị COO đã là đủ để động viên tôi. Khi tôi bắt tay soạn thảo sơ đồ tổ chức, tôi liên lạc với những quản lý mà tôi nghĩ rằng đang nắm giữ những phòng ban đủ loại xuất hiện trong vòng 6 tháng qua. Khi công ty tăng từ 40 lên thành vài trăm nhân viên. Không ngạc nhiên khi những suy đoán của tôi không phải lúc nào cũng đúng. Như viên bi sắt trong trò pinball, tôi đã bị đá qua lại giữa nhiều đồng nghiệp rõ ràng không biết phòng ban nào tồn tại hoặc ai trên thực tế đang nắm quyền. Sau khi vạch ra sơ đồ tốt nhất có thể, tôi nhận ra không phải ai trong công ty cũng có tên. Một phần để khỏa lấp cho lý luận của mình và một phần như một trò đùa mỉa mai dành cho bản thân, tôi đặt một dấu sao bên cạnh sơ đồ và viết dưới chân trang. Nếu bạn không thấy mình trong sơ đồ tổ chức này, không có nghĩa bạn không được Alibaba tuyển dụng. Đến lúc tôi ngồi cùng Savio, ông tỏ ra cũng bối rối như tôi. Thật ra là ông đang dã rời bởi toàn bộ quy trình phỏng vấn của Alibaba. Thế đến nay, anh đã gặp được những ai rồi? Tôi hỏi. Đến nay, tôi có khoảng 8 cuộc họp với những nhà sáng lập công ty và thật sự có rất nhiều điều hỗn loạn. Là một nhà quản lý kỳ cựu có 25 năm kinh nghiệm, trong đó 15 năm làm việc tại General Electric, ông rõ ràng đã quen với một tổ chức có hệ thống hơn. Trong lúc phỏng vấn tại Alibaba, ông bị quăng từ quản lý này đến quản lý khác mà không được giới thiệu đàng hoàng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tất cả những người này lại đang phỏng vấn tôi. Thật không chính thống chút nào khi một COO lại được phỏng vấn bởi những thuộc cấp tiềm năng của ông ấy. Và không ai tỏ ra hiểu rõ chiến lược hay những ưu tiên của công ty là gì. Tôi sợ rằng chưa gì chúng tôi đã làm Savio hoảng sợ. Tìm cách xoa dịu tình huống, tôi rút ra biểu hồ sơ chứa sơ đồ tổ chức Alibaba mà tôi đã thực hiện. Cùng với vài bài báo và thông tin cơ bản về Alibaba có thể giới thiệu một cách dễ hiểu nhất về công ty vào lúc đó. Ông hít một hơi sâu và tỏ ra thoải mái hơn. Sau 8 cuộc họp, đây là lần đầu tiên có ai đó cho tôi một cái nhìn toàn cảnh về Alibaba, ông nói. Tôi chỉ có thể tưởng tượng về những gì được thảo luận trong những cuộc họp trước đó của ông. Savio trở nên thoải mái và kể tôi nghe chút ít về bản thân ông. Ông sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, rồi học ở London và cuối cùng quay lại Trung Quốc, giúp dẫn dắt mảng kinh doanh thiết bị y khoa của GE. Tại đây vào những năm 1980 và 1990, ông đã làm việc với Trung Quốc vào thời điểm ít người từ Hồng Kông chịu làm, và điều đó giúp ông có mặt ở hàng ghế đầu trong cuộc chuyển đổi của Trung Quốc từ một nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút khi biết ông đã làm việc tại Trung Quốc trước khi chuyện đó trở thành mốt, và có lẽ nhờ thế mà ông đã quen với một môi trường lởm chởm, gập ghềnh. Savio không phải người đầu tiên tôi phỏng vấn cho vị trí này, và ấn tượng đầu tiên của tôi về ông đó là ông không phải ứng viên thích hợp nhất. Ông có một tinh thần ấm áp và vui vẻ. Mách bảo tôi rằng ông sẽ thích nghi và mái tóc muối tiêu cho thấy kinh nghiệm. Nhưng tôi e rằng ông thiếu chuyên môn ngành và sự quyết đoán cần có để đem lại trật tự cho cơn hỗn mang của Alibaba. Tôi thích ứng viên đầu tiên mình gặp hơn, một vị quản lý người Trung Quốc mạnh mẽ, lì lợm, thậm chí sức sược, từ một công ty công nghệ đa quốc gia, vốn tỏ ra mình có thể đem đến xương sống thật sự cho công ty. Savio có vẻ hiền lành quá. Tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình với Joe Tai. Thế anh thích người kia à? Joe trả lời. Ừ, tôi không nghĩ chúng ta có thể có được anh ta. Anh ấy đang nắm một vị trí khá cao tại công ty hiện tại của anh ấy. Và trong thị trường này sẽ khó mà thuyết phục anh ấy tham gia một công ty khởi nghiệp nhỏ như Alibaba. Tháng 1 năm 2001, chúng tôi thông báo rằng Savio là COO mới. Và vài tuần sau đó, Savio làm tôi ngạc nhiên bằng sự quyết đoán của ông khi cắt giảm hầu hết trong số những nhân viên quốc tế còn lại của công ty. Đầu tiên, ông cắt giảm Hồng Kông, chỉ giữ lại vài nhân viên hành chính và tài chính. Rồi ông sa thải những ai còn lại ở văn phòng Mỹ, chỉ giữ lại một vài chuyên viên kỹ thuật. Sự bất ngờ này là một cú sốc, vốn để lại trong tôi một nỗi cô đơn kỳ lạ rằng ngay cả những nhân viên tôi từng bất đồng giờ đây cũng đi mất. Với ngoại lệ của Abi Orebi ở châu Âu và một vài nhân viên quốc tế khác, tôi giờ thấy mình là kẻ sống sót đơn độc trong một đội nhóm được tuyển dụng gần như cùng thời điểm với tôi. Dẫu đau đớn, cuộc tinh giảm biên chế là cần thiết để chặn đứng cơn chảy máu tài chính của Alibaba. Jack Ma lẽ ra phải nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng muốn làm thế cần phải có một người bên ngoài vốn không có bất cứ quan hệ cá nhân nào với các nhân viên. Khi bắt đầu những cuộc tinh giảm, tôi đến chỗ làm và nhìn thấy hàng dãy bàn trống nơi các đồng nghiệp của mình từng ngồi. Khi cắt đứt đội ngũ nhân viên quốc tế, công ty đã thực hiện một nỗ lực công bằng. Các nhân viên được chọn giữa 3 tháng lương hoặc 1 tháng lương cộng thêm 2 năm quyền mua cổ phiếu nhận trước. Bất mãn và thiếu lòng tin vào viễn cảnh của công ty, nhiều người trong số những vị quản lý bị sa thải đã chọn nhận 3 tháng lương đầy đủ, không muốn cầm những tờ giấy chứng nhận cổ phần vô dụng của một công ty đang ngày càng tỏ ra sắp phá sản. Bước đi tiếp theo của Savio mang tính biểu tượng nhiều hơn, xóa bỏ những bộ giường tầng khỏi văn phòng chính của Alibaba ở Hàng Châu. Điều này không thể tiếp diễn được, ông khẳng định. Nếu người ta tiếp tục làm việc cả ngày như thế này, họ sẽ kiệt sức. Chúng ta phải cho phép nhân viên dành thời gian với gia đình họ và có cuộc sống bên ngoài Alibaba. Nếu không, họ sẽ không tồn tại lâu trong công ty. Một mặt tôi hiểu ý ông, nhưng mặt khác tôi lo ngại rằng ông đang không chỉ cắt giảm nhân sự, mà ông còn cắt giảm cả số giờ làm việc của những nhân viên hiện tại. Liệu ông đang đem nền văn hóa làm việc của một công ty lớn đến với Alibaba mà không có bất cứ hoạt động kinh doanh tương ứng thật sự nào? Với những đợt cắt giảm nhân sự cứng rắn và nhanh chóng, Savio đã chống lại ấn tượng ban đầu của tôi về ông là một người thiếu quyết đoán. Nhưng cắt giảm chi phí là một chuyện, còn xây dựng doanh nghiệp là chuyện khác. Và những bước đi tiếp theo của Savio không tạo được ấn tượng với tôi. Thay vì tạo lập kỷ cương trong công ty, định hình ra chiến lược cho công ty và tiến về phía trước với một kế hoạch triển khai cứng rắn, Savio lại quyết định tập trung công tác lãnh đạo cấp cao vào một quy trình lê thê của việc định nghĩa sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị công ty. Chẳng phải chúng ta đã bàn về những điều này hơn một năm nay rồi sao? Tôi thầm nghĩ. Nếu có một điều mà Alibaba đã luôn làm tốt thì đó là nói về những giấc mơ và giá trị. Vấn đề của chúng tôi, theo tôi, là chúng tôi nói quá nhiều điều viển vông và mà không có đủ kết quả hữu hình. Với việc Alibaba đang cạn tiền, liệu chúng tôi có nên làm nhiều hơn việc biên soạn những bài phát biểu doanh nghiệp đặc trưng để trình bày trên PowerPoint? Sau vài tháng làm việc, Savio có một chuyến đi đến văn phòng ở Thượng Hải, nơi tôi đang làm việc, để trình bày những gì mà Jack Ma cùng những nhà sáng lập Alibaba đang thực hiện. Savio dẫn dắt chúng tôi qua bài phát biểu theo từng trang. Gần đây, chúng ta đã thực hiện nhiều thay đổi trong hệ thống khi cắt giảm nhân viên và chuyển hoạt động của chúng ta đến Trung Quốc, như các vị đã biết. Nhưng ta phải làm rõ với mọi người rằng, từ bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, phát triển hoặc chết. Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào doanh nghiệp này một cách lâu dài, và chúng ta có một lợi thế lớn hơn với tất cả các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của chúng ta. Và nhờ thế, chúng ta có thể giữ cho phí tổn thấp hơn nhiều tại Trung Quốc. Nên khi các đối thủ của chúng ta sa sút mỗi ngày, chúng ta phải đạt được một điều, trở thành người sống sót cuối cùng. Trong vài tháng qua, tôi đã gặp gỡ Jack Ma và những nhà sáng lập công ty, và chúng tôi đã vạch ra sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị của công ty. Tôi có mặt ở đây hôm nay để trình bày chúng với quý vị. Đầu tiên, sứ mệnh của Alibaba giúp việc kinh doanh được dễ dàng. Tiếp theo, tầm nhìn của Alibaba trở thành đối tác của mọi người làm kinh doanh. Cuối cùng, 9 giá trị của Alibaba: nhiệt huyết, cách tân, dạy và học, cởi mở, đơn giản, làm việc nhóm, tập trung, chất lượng, khách hàng là số 1. Savio lùi lại sau màn chiếu, tạm dừng một cách kịch tính để cho tất cả chúng tôi có cơ hội nuốt hết tất cả những điều trên. Đứng trong câm lặng, tôi không khỏi cảm thấy thất vọng. Thế thôi sao, tôi nghĩ. 3 tháng trôi qua, và đây là tất cả những gì chúng ta làm được sao? Vài trang PowerPoint gây xúc động về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị sao? Savio tiếp tục. Đây là những giá trị cốt lõi mà mọi người sẽ được đánh giá dựa trên đó. Kể từ bây giờ, mọi người sẽ nhận được phiếu đánh giá và phiếu ghi điểm mỗi quý. 50% số điểm của các bạn sẽ được dựa trên năng suất hoàn thành công việc của các bạn. 50% còn lại trong số điểm của các bạn sẽ phụ thuộc vào mức độ gắn bó với những giá trị cốt lõi của Alibaba của các bạn. Tôi bắt đầu bắt kịp. Đây thật sự đang trở thành một phần của quy trình. Savio tiếp tục. Và với những giá trị này, chúng ta sẽ có một hệ thống tuyển dụng, đánh giá, thăng cấp và sa thải nhân viên mới. Từ bây giờ, mỗi quyết định nhân sự sẽ được thực hiện dựa vào cơ chế một người cấp trên, một người cấp dưới, cộng với phòng nhân sự. Nên với mỗi sự đánh giá, một nhân viên sẽ cần đến 4 người. Người nhân viên, quản lý của người nhân viên và quản lý của người nhân viên đó, cộng thêm một đại diện từ phòng nhân sự. Điều này sẽ đảm bảo những quyết định nhân sự của chúng ta được rõ ràng và nhất quán trong khắp công ty. Loại hệ thống đánh giá này không mới lạ gì với tôi, song nó có vẻ có ý nghĩa. Khi Savio giới thiệu những hệ thống được ông mang theo từ GE này, tôi có thể nhìn thấy tổ chức cùng những quy trình của Alibaba đang bắt đầu hình thành. Chúng ta đang bắt đầu một thứ mới, chúng ta sẽ có 2 lộ trình cho nhân viên để họ thăng tiến trong công ty. Savio nói, sẽ có một lộ trình quản lý cho những ai muốn thăng tiến trong tổ chức với tư cách quản lý và một lộ trình đặc biệt dành cho giới chuyên viên để họ cũng có thể thăng tiến trong công ty. Đây là ý tưởng chưa từng xảy đến với tôi, nhưng khi Savio giải thích xong, mọi chuyện rõ như ban ngày. Xu hướng tự nhiên của một công ty là thăng cấp cho một chuyên gia có năng suất cao, chẳng hạn như một nhà thiết kế đồ họa hay một kỹ sư lên nắm vị trí quản lý. Hầu hết nhân viên đều chấp nhận điều này vì họ muốn thấy lương và mức độ được công nhận của mình tăng lên. Nhưng không phải chuyên gia tài giỏi nào cũng là một nhà quản lý tốt được. Alibaba đã phạm phải sai lầm này vài lần và trong quá trình đó đã đánh mất một chuyên viên tài ba để lấy về một nhà quản lý tồi tệ. Thường thì sự không phù hợp với vai trò này sẽ nhanh chóng trở nên bất tiện đến mức vị quản lý sẽ rời công ty hoặc bị buộc từ nhiệm. Bước đi tiếp theo của Savio là thông báo những lộ trình huấn luyện cho đội ngũ nhân viên. Những nhân viên ở trình độ mới tốt nghiệp, chẳng hạn đội ngũ bán hàng, sẽ tham gia một chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho kỹ năng hoạt động chuyên biệt của họ trong công ty. Các cấp quản lý sẽ tham gia vào những lộ trình đào tạo riêng biệt tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý của họ. Ngoài ra, mỗi nhân viên mới sẽ nhận ít nhất 1 tuần định hướng đối với công ty. Tại tâm điểm của những lộ trình đào tạo này là nhiệm vụ, tầm nhìn và giá trị của Alibaba. Khi Savio kết thúc, tôi vẫn hơi ngờ vực, nhưng quyết định giữ tâm trí mở và cho Savio cùng kế hoạch của ông một cơ hội. Suy cho cùng, ông đã có 25 năm kinh nghiệm kinh doanh. Có lẽ cách làm của Savio còn tiềm ẩn nhiều giá trị. Chưa kể, Savio tỏ ra ý thức được sự khẩn cấp của việc giải cứu tình hình tài chính đang tệ đi của Alibaba và bắt đầu tập trung sự chú ý của ban lãnh đạo vào việc nghĩ ra một chiến lược thật sự tạo được lợi nhuận. Trong vài tháng tiếp theo, Chúng tôi thảo luận xung quanh những ý tưởng về cách làm sao để công ty có thể tạo ra thu nhập. Không thể kiếm tiền trên chính trang web của mình, chúng tôi bàn đến ý tưởng bán các giải pháp thương mại điện tử cho chính quyền địa phương ở Trung Quốc với suy nghĩ rằng họ có thể xây nên những Alibaba mà các doanh nghiệp địa phương có thể sử dụng làm nền tảng để đăng tải sản phẩm của họ trực tuyến. Sau khi gõ vài cánh cửa chính quyền với ý tưởng này và nhanh chóng nhận ra giới quan chức chính quyền địa phương sẽ đòi tiền hối lộ và lại quả từ chúng tôi để đổi lấy việc mua một Alibaba, chúng tôi từ bỏ ý định. Theo đuổi chiến lược, Alibaba có thể giúp chúng tôi không bị phá sản, nhưng cũng có thể tống chúng tôi vào tù. Trong lúc chúng tôi vật lộn kiếm tiền, chúng tôi nhận thấy một xu hướng thú vị. Gần như đúng vào lúc các thương nhân trên Alibaba.com bắt đầu thực hiện giao kèo với khách mua ở nước ngoài mà họ gặp trên trang web, những danh mục sản phẩm niêm yết của họ trên Alibaba.com liền bị thế chỗ bởi một con số ngày càng tăng những đối thủ đang đăng ký dùng Alibaba. Có nghĩa là, ví dụ, nhà sản xuất xe máy điện đầu tiên trên Alibaba nhận được mọi yêu cầu từ những người mua quan tâm trên toàn thế giới. Và do không vấp phải cạnh tranh, không có động lực trả tiền cho Alibaba để đổi lấy dịch vụ miễn phí mà người này đang sử dụng. Nhưng dần dần, nhà sản xuất này bị thay thế bởi một số lượng tăng nhanh những nhà sản xuất xe máy khác vốn cũng đang tham gia trang web và đăng tải sản phẩm của họ lên mạng. Các thương nhân bắt đầu yêu cầu được có cơ hội trả tiền cho chúng tôi, đổi lấy sự hiển thị, có tài trợ các sản phẩm của họ để họ có thể xuất hiện trên phần đầu hệ thống tìm kiếm hữu cơ của Alibaba. Hóa ra, sau khi cung cấp miễn phí dịch vụ của Alibaba suốt 2 năm, chúng tôi cuối cùng đã đạt đến điểm cốt tử mà ở đó khách hàng sẵn lòng trả tiền. Vào mùa xuân năm 2001, đội ngũ bán hàng đang nở rộ của chúng tôi quyết định tập trung nỗ lực vào một sản phẩm chúng tôi đã ra mắt thử nghiệm mang tên China Supplier. Với giá khoảng $2,000, một nhà xuất khẩu tại Trung Quốc có được một hồ sơ công ty đẹp mắt hơn, có thể đăng tải danh mục hàng hóa nhiều hơn một thành viên thông thường và nhận được sự ưu tiên trong danh sách dành cho sản phẩm của nhà xuất khẩu trên những kết quả tìm kiếm của Alibaba. Với một nhà sản xuất thông thường, $2,000 là mức giá hời so với chi phí quảng cáo trên một ấn phẩm thương mại đắt đỏ hay chuyến đi đến Hoa Kỳ hoặc châu Âu để tham dự một triển lãm thương mại công nghiệp nhằm trưng bày sản phẩm. Nếu một mẫu quảng cáo trên tạp chí sẽ lỗi thời sau một tháng, còn một triển lãm thương mại chỉ kéo dài một tuần, Internet cho những thương nhân này cơ hội để điều hành triển lãm thương mại của riêng họ trên Alibaba 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là tin tốt lành, nhưng sự thiếu lòng tin trong thế giới viễn Tây hoang dã của Internet vẫn tạo ra một thách thức khó khăn cho người mua và người bán, đặc biệt khi so sánh với những hội chợ thương mại vốn mang đến cơ hội gặp gỡ đối tác kinh doanh mặt đối mặt. Việc khách hàng sẵn lòng trả phí cho Alibaba để được ưu tiên về danh sách đem lại một chút an tâm về độ khả tín của họ trước khách hàng tiềm năng ở nước ngoài. Nhưng việc này vẫn chưa trả lời hai câu hỏi then chốt. Liệu người bán mà tôi đang trò chuyện cùng là một doanh nghiệp được đăng ký hợp pháp và liệu người tôi đang giao tiếp cùng có thật sự làm cho công ty đó không? Chúng tôi nhanh chóng nhận ra với những thương nhân, việc trả tiền để đổi lấy danh sách là chưa đủ trên Alibaba. Người mua cần phải có sự đảm bảo rằng người mà họ đang làm ăn cùng là hợp pháp. Nên chúng tôi ra mắt một dịch vụ mang tên JustPass. Cách duy nhất để được JustPass kiểm chứng là công ty phải đi qua một quy trình kiểm chứng và xác thực cùng bên thứ ba để thể hiện rằng đây là doanh nghiệp hợp pháp trên thực tế và người bán được ủy quyền để đại diện công ty trong các giao dịch thương mại. Cú ra mắt JustPass đánh dấu một bước đột phá then chốt đối với Alibaba. Với công cụ này, chúng tôi cuối cùng đã nhận biết được trở ngại chính của giao dịch trực tuyến là vấn đề lòng tin. Với một lượng kẻ bán người mua đông đảo trên khắp thế giới, chúng tôi có rất nhiều thành viên. Nếu chúng tôi có thể giải quyết vấn đề lòng tin này, chúng tôi có thể giải được mật mã của thương mại điện tử. Thế là chúng tôi yêu cầu mỗi nhà cung cấp Trung Quốc cũng phải tham gia quy trình xác minh JustPass. Và sự kết hợp này cho chúng tôi một cái cớ hoàn hảo để bắt đầu thu tiền khách hàng. Điều này khiến khách hàng là những nhà cung cấp Trung Quốc, những người vốn trả tiền cho địa vị đó, tỏ ra đáng tin cậy hơn. Just Pass khiến những thành viên nào vẫn bám níu lấy tài khoản miễn phí của họ tỏ ra kém tin cậy. Suy cho cùng, nếu họ kinh doanh tốt đến thế, vậy tại sao họ không chịu trả chút tiền để chứng minh điều đó? Với những nhà cung ứng Trung Quốc, cuối cùng chúng tôi cũng có một sản phẩm tỏ ra khả dĩ. Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng việc bán sản phẩm trên diện rộng cho thành viên của mình không thể được thực hiện qua điện thoại hay mạng Internet. Chúng tôi cần chuyển dịch khách hàng từ việc đơn thuần thử nghiệm vùng nước thương mại điện tử sang lặn trong đó. Và để làm thế, chúng tôi cần gặp gỡ khách hàng của mình mặt đối mặt. Như ban nhạc Peer Peepers đang tấu lên giai điệu gây nghiện của thương mại điện tử, chúng tôi dành nửa cuối năm 2001 cho một chuyến lưu diễn toàn quốc, mời những khách hàng trở thành thành viên tụ hội khắp bờ đông Trung Quốc, nơi tọa lạc đa số những nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và công ty thương mại. Tại khắp các thành phố, chúng tôi mở thêm nhiều văn phòng và tổ chức phát động nhiều sự kiện cho thành viên dưới chủ đề trả thương mại điện tử về lại thương nhân. Give e-commerce back to the business people. Thông điệp này mang tính trao quyền rằng điều diệu kỳ của Internet cho phép doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh với những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất. Thông điệp này có sức hấp dẫn mạnh mẽ trong một quốc gia mà giới doanh nghiệp xem trọng sự độc lập của họ và tin rằng thà làm đầu gà còn tốt hơn đuôi phượng. Công thức dành cho mỗi sự kiện thành viên của chúng tôi rất đơn giản. Vị thế người nổi tiếng đang lên của Jack Ma giúp chúng tôi thu hút người tham dự. Đầu tiên, Jack Ma sẽ nói về tương lai của thương mại điện tử và ông thấy các doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi từ nó như thế nào. Tôi được xếp tiếp theo để bàn về những hoạt động hải ngoại của Alibaba. Tôi hơi giống một chú khỉ biết nói dành cho những thương nhân địa phương đang tò mò nhìn thấy một người ngoại quốc biết nói tiếng Trung Quốc. Mặc dù màn diễn trò này đã thu hút được sự chú ý của họ, việc để một người nước ngoài thay vì một người bản địa đại diện cho danh tiếng hải ngoại đăng lên của Alibaba chút thêm gánh nặng lên đám đông khán giả, vốn dĩ có thể nghi ngờ những tuyên bố của Alibaba về việc sở hữu một thanh danh lừng lẫy với khách mua hàng nước ngoài. Sau khi Jack Ma và tôi nói xong, các thành viên của đội ngũ bán hàng mới được tuyển lên sân khấu để giới thiệu từng sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà địa vị nhà cung ứng Trung Quốc China Supplier đem lại. Từng tí một, doanh thu bắt đầu tăng khi chúng tôi đến hết thành phố này đến thành phố khác. Với mỗi chặng dừng, tôi bắt đầu hiểu thêm về đặc trưng riêng biệt của từng thành phố. Vĩnh Khang nổi tiếng vì nhiều nhà máy sản xuất xe máy điện. Ninh Ba là hộp quẹt ga, còn Kim Hoa vì món thịt nguội tương tự prosciutto. Mỗi thành phố có riêng một cụm những nhà sản xuất với những chuyên ngành đặc thù. Không chuyến đi nào trọn vẹn mà lại thiếu một bữa tối cùng cả nhóm tại một nhà hàng nhỏ ven đường để ăn mừng việc mở một văn phòng mới. Chuyến du lịch của tôi hóa ra lại là cơ hội để ăn thử đủ loại cao lương mỹ vị địa phương. Súp mai rùa, cua sống ngâm rượu măng tre, những loại trái cây tôi chưa từng nghe tên. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là năng lượng và nhiệt huyết của những lính mới trong đội ngũ bán hàng. Dẫu họ được giao nhiệm vụ bán những dịch vụ Internet trong một thời điểm mà phần lớn người Trung Quốc đã đầu hàng thương mại điện tử. Chúng tôi đang ở đáy của mùa đông Internet, nên đội ngũ của chúng tôi không có những sinh viên vừa tốt nghiệp những đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh hay Phúc Đán. Họ có quá nhiều lựa chọn lương cao tại các tập đoàn đa quốc gia. Thay vào đó, Alibaba thu hút được những nhân viên bán hàng lớn lên ở những quận nhỏ và khu vực nông thôn, con cái của bố mẹ nông dân và lao động chân tay. Khi đó, lương thì thấp còn điều kiện lao động thì khắc nghiệt, nhưng Alibaba là một bước tiến nhỏ cho họ lẫn gia đình họ, một nguồn hy vọng. Chúng tôi thường ghé thăm những văn phòng mới sau những sự kiện khách hàng. Ngân sách cho từng văn phòng thấp đến nỗi những nơi này thường được đặt tại những căn hộ u buồn trong những tòa nhà xuống cấp và thê lương. Đội ngũ nhân viên thường ngủ và làm việc trong những căn hộ nhỏ tí, được trang trí chỉ với những chiếc giường khung sắt trên sàn bê tông với những bóng đèn huỳnh quang tạo ra luồng sáng ma quái vốn bị bức tường trắng toát rọi lại. Nhưng không ai than phiền về điều kiện làm việc vì tất cả chúng tôi đều chia sẻ một niệm thức sở hữu đối với công ty cùng những phần thưởng tiềm năng của nó. Gần như ai ai trong công ty cũng có quyền chọn mua cổ phiếu và luôn tồn tại một tinh thần chung sức hy sinh vì lợi ích lớn hơn của công ty. Mỗi đồng tiền tiết kiệm được sẽ giúp Alibaba sống sót và phát triển để đem lại lợi ích cho mọi nhân viên. Khi những buổi lưu diễn của chúng tôi có đà tiến, những màn thuyết trình của chúng tôi dần trở nên tinh vi hơn. Trong vòng vài tháng, những sự kiện của chúng tôi phát triển từ vài chục khách hàng trong những phòng hội nghị tại các khách sạn 2 sao lên thành hàng trăm khách hàng trong những khách sạn 5 sao. Với mỗi chuyến lưu diễn, giới truyền thông địa phương đều đưa tin về trào lưu ngày một dâng cao mà Alibaba đang tạo ra. Từng chút một, chúng tôi thuyết phục giới thương nhân Trung Quốc chuyển lên mạng. Song, bất chấp những số liệu doanh thu ngày một tăng, chúng tôi vẫn đốt tiền và không tạo ra đủ thu để bù chi. Vào đầu năm 2001, vài tháng sau khi Todd Dahm tình nguyện rời Alibaba, tôi được bổ nhiệm thay vị trí phó chủ tịch tiếp thị quốc tế của ông. Bước đi đầu tiên của tôi là cắt giảm ngân sách tiếp thị xuống còn zero. Nhìn vào lưu lượng truy cập trang web Alibaba, tôi biết, dù không được quảng cáo hỗ trợ, trang web của chúng tôi vẫn có sự tăng trưởng lan truyền tự nhiên. Nên dẫu cho đội ngũ tiếp thị có mất hết tinh thần, tôi bảo họ rằng chúng tôi đã thay đổi chiến lược thành ngân sách tiếp thị zero và sẽ chỉ dựa vào truyền miệng lẫn những quan hệ công chúng để tận dụng sự đưa tin miễn phí của truyền thông. Bất cứ kế hoạch tiếp thị nào cũng sẽ có ngân sách zero. Tin tốt lành là việc cắt giảm ngân sách tiếp thị xuống còn zero tỏ ra không mấy ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trang web của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tăng trưởng một cách tự nhiên thông qua truyền miệng. Nhưng tin xấu là việc này khiến đội ngũ tiếp thị của chúng tôi bị cô lập chút đỉnh. Với việc nguồn ngân sách bị cắt đứt, chúng tôi bắt đầu tập trung vào quan hệ công chúng, PR, để thu hút sự hiện diện trước công chúng miễn phí. Nhưng với việc ngành Internet đang bị đóng băng, giới truyền thông đã mất sạch quan tâm dành cho những công ty Internet. Đến cuối năm 2001, Jack Ma kéo tôi sang một bên để nói chuyện. Porter, tôi muốn cho anh biết về một quyết định mà toàn bộ giới quản lý cấp cao trong công ty đã cùng đưa ra. Tôi, Joe, Jones, Savio, tất cả chúng tôi quyết định cắt giảm một nửa lương của chính mình. Jack cười xong rất nghiêm túc. Nên tôi muốn anh biết rằng hiện anh là nhân viên được trả lương cao nhất trong công ty, không ai than phiền về điều này cả. Nhưng tôi chỉ muốn anh biết thế. Tôi nuốt khan khi Jack Ma quay đi. Giờ tôi đang được trả lương còn cao hơn cả CEO. Nhiều người trong số những nhà sáng lập công ty đang sống ở mức phần lớn người dân Mỹ xem là nghèo đói. Chưa kể tôi vừa ghé thăm nhiều văn phòng bán hàng nơi chính những đồng nghiệp của tôi sinh hoạt chen chúc, sống bằng mì ăn liền và chỉ kiếm được vài trăm đô la Mỹ một tháng. Thật không phải khi tôi được trả lương quá nhiều so với đồng nghiệp của mình, khi công ty còn chưa có lãi. Và dĩ nhiên tôi nhận ra rằng lời lẽ của Jack Ma là một gợi ý thân thiện rằng mức lương của tôi là quá sức của công ty. Không lâu sau cuộc trò chuyện cùng Jack Ma, tại buổi đánh giá hàng quý tiếp theo của tôi cùng với Savio, chúng tôi bắt đầu bàn về vai trò tương lai của tôi trong Alibaba. Jack nói, tôi là người được trả lương cao nhất trong công ty, nhưng tôi nhận ra hiện không có một vai trò đủ rõ đối với tiếp thị và PR, tôi nói. Ừ, đối với tiếp thị và PR thì hiện không có nhiều công việc như trước. Savio đáp, chúng tôi có một ý tưởng là anh sẽ chuyển tới trụ sở ở Hàng Châu, nơi anh có thể lãnh đạo công việc của trang web quốc tế. Chúng tôi không biết anh sẽ làm gì nếu đóng tại Thượng Hải. Tôi suy đi ngẫm lại, Hàng Châu là một thành phố tươi đẹp mà tôi thích ghé thăm. Nhưng năm trước đó, tôi đã chuyển từ Bắc Kinh tới Hồng Kông và rồi từ Hồng Kông đến Thượng Hải. Tôi không thật sự sẵn sàng để rời đi lần nữa xa hơn vào đại lục, ở một thành phố với một cộng đồng người nước ngoài nhỏ xíu. Chưa kể, tôi còn có một giấc mơ không nguôi chưa thực hiện được là du lịch vòng quanh thế giới trong một năm. Tôi luôn có giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, tôi nói. Đó là điều tôi đã luôn muốn làm kể từ khi còn là một cậu bé. Vậy tại sao tôi không nghỉ một thời gian và khi tôi làm xong điều đó, chúng ta có thể xét lại xem có vai trò nào tốt hơn cho tôi không? Savio có vẻ vui với quyết định này. Nó sẽ giúp tiết kiệm cho công ty một khoản tiền lớn mà vẫn cho chúng tôi lựa chọn đón tôi trở về. Ông hào phóng cho tôi những lựa chọn mà tôi dành cho những người bị sa thải khác. Khi tôi bảo ông tôi sẽ lấy 3 tháng lương và để lại quyền mua cổ phiếu, ông đứng dậy và nói, chờ đây một giây đã, tôi muốn kiểm tra lại với Jack Ma một điều trước khi bỏ ra khỏi văn phòng. Ông quay lại với nụ cười trên môi và làm tôi ngạc nhiên khi nói, tôi đã hỏi Jack rồi, và chúng tôi muốn anh giữ lại toàn bộ quyền chọn mua cổ phiếu của mình, với niềm hy vọng anh sẽ quay lại công ty. Đây là một nghĩa cử tử tế, song tôi lại không chú ý mấy. Tôi cho rằng Alibaba cùng lắm sẽ chỉ trở thành một công ty trị giá 10 triệu đô la Mỹ, khiến quyền chọn mua cổ phiếu của tôi thành vô giá trị, quá thấp dưới mức giá xác định. Để tỏ ra lịch sự, tôi cười và nói cảm ơn, dẫu hy vọng của tôi trong việc trở thành nhà triệu phú Alibaba đã tan thành mây khói từ lâu. Cảm ơn, nhưng đừng lo về chuyện đó. Tôi nói hơi chút thô bạo, tôi thậm chí còn chưa nghĩ về quyền mua cổ phiếu. Không, thật đấy, chúng tôi muốn anh giữ lại quyền đó, và chúng tôi hy vọng anh sẽ quay về. Tôi ngồi xe lửa, quay lại Thượng Hải, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn vào những cánh đồng lúa, đường thủy và những nhà máy nhỏ màu xám nằm rải rác khắp vùng nông thôn. Tôi phấn khích vì cuối cùng cũng có cơ hội hiện thực hóa ước mơ du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng nỗi u sầu ập đến khi tôi nhận ra mình đang bỏ lại sau lưng giấc mơ Alibaba. Và một phần trong tôi cảm thấy như tôi đang ruồng bỏ đồng nghiệp vào lúc họ cần đến sự hỗ trợ của tôi. Tôi không thể không tự hỏi, sau khi hành trình du lịch của tôi kết thúc, liệu Alibaba vẫn sẽ còn tồn tại.